Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 7, 2016. Chiến hạm Mỹ lại tuần tra gần các đảo Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen vì những vi phạm nhân quyền. Liên hiệp châu Âu lập lực lượng biên phòng mới để bảo vệ biên giới bên ngoài khối này. Video quay cảnh một người da đen bị bắn chết gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ. Chủ đề một hội nghị một sự kiện phán quyết về Biển Đông, trách nhiệm sự đoàn kết của ASEAN. Brexit bắt đầu tác động đến thị trường địa ốc ở Anh Quốc, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, tờ Navy Times hôm nay trích dẫn một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết là các khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ trong hai tuần qua đã đi tuần tra gần các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra này được tiến hành vào lúc tòa án trọng tài thường trực chuẩn bị ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông. Cụ thể, ba khu trục hạm Statham, Spurance và Monson đã tuần tra ở những khu vực cách bãi cạn Scarborough và cách các đảo của Trường Sa từ 14 đến 20 hải lý. Khoảng cách này cho thấy đây không phải là những cuộc tuần tra nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải. Theo Navy Times, một cuộc tuần tra bảo đảm tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý chung quanh các đảo phải có sự chấp thuận của cấp cao hơn. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Hải quân Mỹ đã loan báo là ba khu trục hạm nói trên đang tiến hành các chiến dịch ở Biển Đông nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và ổn định cho toàn bộ các quốc gia, nhưng không nói rõ địa điểm hoạt động của những tàu này. Đối với Bắc Kinh, mọi cuộc tuần tra của chiến hạm Mỹ trong phạm vi 12 hải lý là một sự xâm phạm lãnh hải. Theo các chuyên gia quân sự, tuần tra bên ngoài phạm vi này sẽ không có nhiều nguy cơ đụng độ, nhưng đây cũng là hình thức bày tỏ quyết tâm của Washington đối với Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ vào lúc tòa án trọng tài quốc tế vào ngày 12 tháng 7 tới sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về hồ sơ Biển Đông. Các quan chức Mỹ khẳng định các cuộc tuần tra mới của ba khu trục hạm nói trên và của đội hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan ở Biển Đông là nằm trong khuôn khổ sự hiện diện bình thường của Hải quân Mỹ ở vùng Tây Thái Bình Dương. Nhưng các cuộc tuần tra này diễn ra vào lúc quân đội Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 tháng 7 đến 11 tháng 7. Trong khi đó, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc đã điện đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry, tái khẳng định sẽ không thừa nhận thẩm quyền của tòa án nói trên. Lo ngại xung đột bùng phát, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.
Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại với đồng nhiệm Mỹ John Kerry về lập trường của Bắc Kinh là bất luận phán quyết của tòa án thế nào, Trung Quốc cũng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền tự do hàng hải hợp pháp, cũng như bảo vệ an toàn và ổn định tại khu vực này, lời lẽ trong nguyên văn. Ngoại trưởng Trung Quốc khuyến cáo Hoa Kỳ xin trích tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, thận trọng trong hành động và lời lẽ, và không có các hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận với hãng thông tấn Reuters về cuộc điện đàm nói trên, nhưng không đưa thêm bất cứ thông tin nào. Ngày hôm nay, trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Trung Quốc tại Bắc Kinh, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng các tranh chấp tại Biển Đông cần phải được giải quyết bằng con đường hòa bình.
Lần đầu tiên, Hoa Kỳ đưa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen vì những vi phạm nhân quyền. Hôm qua, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính đối với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và 10 quan chức cao cấp khác của chế độ Bình Nhưỡng bị xem là đã gây ra các vụ vi phạm nhân quyền.
Các tài sản của ông Kim Jong-un và các quan chức cao cấp khác của Bình Nhưỡng nếu đặt tại Mỹ sẽ bị phong tỏa. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un bị đưa vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh này được đưa ra sau khi một báo cáo về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên được công bố tại Mỹ. Ông Adam Subin, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách về chống khủng bố, khẳng định, dưới thời ông Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã gây ra nhiều tội ác không thể dung thứ đối với hàng triệu người dân, bao gồm các vụ giết người trái pháp luật, cưỡng bức lao động và tra tấn, hay lời dẫn. Cũng vào ngày hôm qua, các nhà hoạt động nhân quyền tố cáo Bình Nhưỡng đã tìm cách lẩn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và thu ngoại tệ mạnh để bù đắp cho sự thiếu hụt ngoại tệ do các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc bằng cách gửi vài trăm người bị coi như nô lệ của nhà nước sang lao động tại các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu như Ba Lan, Đức, Ý, Áo hay Hà Lan. Tổ chức phi chính phủ Liên minh châu Âu về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên cho biết những người này phải làm việc từ 10 đến 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần và phải trả lại 90% lương của họ cho nhà nước. Trong khi đó, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Warsaw bác bỏ thông tin người lao động bị tịch thu lương và tuyên bố điều này là vô lý.
Còn tại Trung Quốc, nhiều luật sư bảo vệ nhân quyền vẫn bị chính quyền Trung Quốc giam giữ kể từ đợt trấn áp mùa hè năm 2015, có nguy cơ lãnh án tù rất nặng. Vợ của họ thì bị an ninh theo dõi chặt chẽ. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, một nhóm 5 người vợ luật sư đã thoát khỏi vòng kiểm soát để biểu tình ở Bắc Kinh phản đối các sai phạm tố tụng.
Theo hãng thông tấn AFP, 5 người vợ luật sư bị giam cầm, mặc áo có in tên chồng mình, đã biểu tình trước cửa viện kiểm soát tối cao tại Bắc Kinh trong vòng vây của hàng chục công an. Nhiều nhà ngoại giao châu Âu và Hoa Kỳ có mặt cách đó không xa, chứng kiến cuộc biểu tình phản đối. Vợ các luật sư nhân quyền mang theo đơn khiếu nại tới viện kiểm sát tối cao để tố cáo các sai phạm của chính quyền trong việc giam giữ họ. Trong số hơn 200 luật sư nhân quyền và nhà tranh đấu bị bắt năm ngoái, đa số đã được trả tự do, nhưng còn hơn 10 người hiện vẫn còn bị giam. Họ bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền với hình phạt tối đa là tù chung thân. Vợ các luật sư bị theo dõi gắt gao. Theo vợ của luật sư Vương Toàn Trương, thì an ninh đặt camera ngay trước cửa nhà bà. Để tổ chức được cuộc biểu tình đầu tuần này, nhóm những người vợ luật sư đã phải rời nhà từ nhiều ngày trước, ngủ tại khách sạn để tránh bị phát hiện. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền nhận định việc giam giữ các luật sư nói trên là đáng ngại, tuy nhiên Bắc Kinh bác bỏ các chỉ trích và cho rằng đây là công việc nội bộ. Cũng liên quan đến nhân quyền Trung Quốc, nhân chuyến công du của lãnh đạo Liên Hiệp Quốc Tổng thư ký Ban Ki-moon ngày hôm nay, Công an Trung Quốc thông báo cho tại ngoại có điều kiện đối với một người trợ lý của luật sư nhân quyền Lý Hòa Bình, một trong hơn 10 luật sư bị giam giữ nói trên.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay một tổ chức phi chính phủ, tổ chức Global Witness, đã tố cáo Thủ tướng Hun Sen sắp xếp cho các thành viên trong gia đình nắm quyền điều hành nhiều công ty chủ chốt của Campuchia.
Tổ chức Global Witness cũng khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nên thận trọng khi chọn lựa đối tác ở Campuchia. Do thiếu minh bạch và nạn tham nhũng tràn lan, tất cả các trao đổi thương mại đều có liên quan tới chính phủ Campuchia. Vì thế, nguy cơ cho các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Khi phân tích dữ liệu tài chính của các tập đoàn, Global Witness đã phát hiện ra 21 thành viên trong gia đình Thủ tướng Hun Sen nắm tổng giá trị cổ phần lên tới 200 triệu đô la Mỹ trong hơn 100 doanh nghiệp Campuchia. Và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Người thân của ông Hun Sen tham gia vào tất cả các lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất như nông nghiệp, năng lượng, truyền thông, v.v. và cả các lĩnh vực có nhiều tham nhũng nhất như khai thác mỏ và bất động sản. Sự tham gia độc quyền này gây nhiều tác hại về con người và môi trường vì nhiều doanh nghiệp của gia đình ông Hun Sen không tuân thủ pháp luật. Gia đình ông Hun Sen cũng là đối tác quan trọng của nhiều tập đoàn quốc tế như Apple, Nokia, Visa, Unilever, Procter & Gamble và Honda. Tuy nhiên, phát ngôn viên của chính phủ Campuchia đã bác bỏ cả báo cáo trên, cho rằng báo cáo này là chỉ nhằm mục đích làm thủ tướng mất uy tín, nên không làm chính phủ Campuchia phải bận tâm.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm qua, Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn việc thành lập một lực lượng biên phòng mới để bảo vệ đường biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu trước làn sóng tị nạn từ Bắc Phi và Cận Đông. Thông tin viên Joanna Osten tường trình từ Strasbourg, nơi đặt trụ sở của Nghị viện châu Âu.
Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn việc thành lập một lực lượng mới để bảo vệ các đường biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu vào ngày hôm qua. Việc thông qua quyết định thành lập lực lượng biên phòng và tuần duyên của châu Âu đã được tiến hành hết sức khẩn trương. Thời hạn thông qua nói trên, 7 tháng sau khi đề nghị này được Ủy ban châu Âu đưa ra, là một ngoại lệ. Quyết định đã được chấp thuận với 483 phiếu thuận, 181 phiếu chống và 48 phiếu vắng mặt. Với việc tạo ra một lực lượng mới, có quyền hạn rộng hơn để thay thế cho cơ quan biên phòng cũ Frontex, các nước châu Âu đã quyết định tránh để cho khối này rơi vào tình trạng khủng hoảng cao độ một lần nữa, giống như tình hình tại Hy Lạp trong thời gian gần đây, khiến toàn liên hiệp châu Âu chao đảo. Một lực lượng biên phòng như vậy cho phép bảo vệ không gian tự do đi lại Schengen. Với quân số 1.500 người, lực lượng biên phòng mới của châu Âu sẵn sàng hoạt động kể từ mùa thu này, có thể được triển khai nhanh nếu một quốc gia bị rơi vào thế lúng túng trước một làn sóng nhập cư. Bên cạnh việc bảo vệ biên giới, lực lượng mới của châu Âu cũng có nhiệm vụ cứu nạn. Nữ dân biểu Pháp thuộc nhóm đảng tự do Nathalie Kreisbeck nhắc lại nỗ lực của các nghị sĩ trong vấn đề này. Theo bà, nghĩa vụ cứu nạn là hết sức quan trọng. Gần 10.000 người đã chết tại Địa Trung Hải từ năm 2014. Theo quyết định của Nghị viện châu Âu, nếu một quốc gia không muốn, chính phủ các nước khác cũng không có quyền áp đặt việc sử dụng lực lượng nói trên. Ngược lại, chính quyền các nước có quyền tái lập các trạm kiểm soát biên giới, nội khối Schengen trong một thời gian nhất định, nếu xét thấy cần thiết.
Còn tại Anh Quốc hôm qua, cựu Thủ tướng Tony Blair đã biện minh cho cuộc can thiệp quân sự của Anh Quốc vào Iraq năm 2003, sau khi một báo cáo rất dài được thực hiện trong suốt 7 năm của ông John Chilcot, Chủ tịch Ủy ban về cuộc can thiệp của Anh vào Iraq, công bố. Từ London, thông tin viên Muriel Denkhoa gửi về bài tường trình.
C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise.
Đó là một quyết định khó khăn mà tôi chưa từng đưa ra bao giờ. Chính tôi đã ra quyết định và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đó. Quý vị không thể hình dung được rằng tôi cảm thấy buồn, hối tiếc và muốn tạ lỗi nhiều đến mức nào đâu. Những lời thú nhận trên được cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói ra với một giọng run run đầy cảm xúc đã mở đầu cuộc họp báo kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ. Cuộc họp báo này sau đó đã bị chuyển hướng giống như một buổi luận tội của giới báo chí và những lời lẽ trần tình của cựu lãnh đạo Anh. Một mặt, ông cảm thấy hối tiếc vì nhiều người đã phải đổ máu, nhưng mặt khác, ông không lấy làm tiếc khi đã quyết định tấn công Iraq và lật đổ Saddam Hussein. Tony Blair vẫn tin rằng hiện giờ thế giới trở nên tốt hơn khi không còn cố lãnh đạo độc tài Iraq này. Quan điểm chưa lúc nào bị lay chuyển này của cựu Thủ tướng Anh đã khiến các gia đình có con là binh lính bỏ mạng tại Iraq vô cùng giận dữ. Một vài người trong số họ dự định dựa vào các kết luận trong bản báo cáo Cinco để kiện ông Tony Blair. Về phần lãnh đạo công đảng Anh Jeremy Corbyn cho rằng chiến dịch can thiệp vào Iraq là một thảm họa làm rạn nứt niềm tin của người dân vào chính trị và các thể chế. Ngược lại, Thủ tướng vừa tuyên bố từ chức David Cameron đã từng bỏ phiếu đồng tình việc Anh đánh chiếm Iraq tỏ ra thận trọng hơn khi nhắc lại rằng bản báo cáo không hề cáo buộc ông Tony Blair có ý dối gạt người dân Anh. Một cuộc tranh luận kéo dài trong 2 ngày về hồ sơ vẫn còn rất nhạy cảm này sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Hạ viện Anh.
Còn về phía Hoa Kỳ, hôm qua Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ chỉ rút quân số lính Mỹ ở Afghanistan xuống còn 8.400 người cho tới hết nhiệm kỳ Tổng thống, thay vì rút quân số xuống còn 5.500 người, theo như dự kiến.
Lại một lần nữa, Tổng thống Obama chỉ hoãn việc rút quân ra khỏi Afghanistan. Hiện đang có 9.800 binh lính Mỹ đóng quân tại nước này. Trong một tuyên bố phát đi từ Nhà Trắng, ông Obama giải thích là tình hình chiến sự tại Afghanistan vẫn đang rất bấp bênh, chưa có gì được cải thiện. Quân Taliban vẫn là mối đe dọa và đã chiếm được một số nơi. Còn Liên Hợp Quốc thì cho biết kể từ khi Liên quân Mỹ-Anh tiến vào Afghanistan vào năm 2001, chưa bao giờ Taliban kiểm soát được nhiều vùng đất như hiện nay. Ông Obama tuyên bố là các lực lượng an ninh Afghanistan vẫn chưa đủ mạnh để có thể kiểm soát được tình hình. Vai trò của quân đội Mỹ vẫn sẽ không thay đổi, đó là huấn luyện và cố vấn cho cảnh sát và quân đội Afghanistan, đồng thời hỗ trợ các nhiệm vụ chống khủng bố, chống Taliban và các tổ chức cực đoan khác.
Tại Hoa Kỳ, thêm một người da đen bị cảnh sát bắn chết. Vụ việc xảy ra tại tiểu bang Minnesota ngày 6 tháng 7, 2016, 2 ngày sau một vụ tương tự tại Louisiana. Hình ảnh được người bạn của nạn nhân quay lại đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội, gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng người Mỹ da đen. Thông tin viên Anne Marie Capomaggio gửi về bài tường trình từ Washington.
Lại một lần nữa, một đoạn video nghiệp dư đã tố cáo hành động giết người. Lần này là một đoạn phim tàn khốc về cái chết của Anton Sterling. Cảnh sát đã can thiệp ngay sau khi được báo tin người bán đĩa CD này có trang bị vũ khí và đã đe dọa một người khách qua đường. Trên đoạn phim quay được, người ta không thấy liệu Anton Sterling có mang vũ khí hay không. Ngược lại, cái mà người ta thấy rõ đó là cảnh người đàn ông này bị 2 viên cảnh sát ghì chặt dưới đất và đã bị bắn chết từ cự ly rất gần. Thống đốc bang Louisiana, thị trưởng và viên cảnh sát trưởng Carl Dabadi thở phào nhẹ nhõm trước thông báo là sẽ có một cuộc điều tra liên bang về vụ việc này. Cảnh sát trưởng Carl Dabadi cho biết rằng có rất nhiều chi tiết mà giới cảnh sát đến giờ vẫn không hiểu được. Cũng như những người khác, ông này mong muốn cuộc điều tra sẽ được tiến hành đầy đủ, công bằng, minh bạch và độc lập để sớm có câu trả lời. Các tổ chức nhân quyền một lần nữa lại lên tiếng tố cáo đây là một hành động bạo lực không thể chấp nhận được của giới cảnh sát, chống lại người da đen. Thậm chí mục sư Jackson còn dùng cụm từ vụ hành hình được cho phép. Gia đình của Anton Sterling và nhà chức trách địa phương kêu gọi người dân bình tĩnh. Người ta đang e ngại vụ việc có nguy cơ lan rộng ra nhiều nơi khác nữa, chẳng hạn như ở New York, Baltimore, Ferguson hay Cleveland, những thành phố nơi các tình huống tương tự xảy ra làm bùng phát các bạo động chủng tộc.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp nước này thông báo là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ không bị truy tố vì sử dụng hệ thống thư điện tử với tư cách Ngoại trưởng.
Tối nay, cả nước Pháp cũng như người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đều hướng về sân vận động Vélodrome Marseille, nơi diễn ra trận bán kết Euro 2016 giữa đội tuyển Đức và đội chủ nhà Pháp để giành một suất vào chung kết gặp Bồ Đào Nha. Cuộc gặp Pháp-Đức là một trận cầu đỉnh cao hứa hẹn một cuộc cạnh tranh quyết liệt và hấp dẫn. Trước trận quyết chiến, chuyên gia bóng đá tại Việt Nam Trần Duy Ly bình luận.
Đây đúng là một viên trận cầu mang ý nghĩa lịch sử. Như vậy đội tuyển Pháp trong suốt 58 năm qua thì không thắng tuyển Đức. Nhưng lần này, với tư cách đội chủ nhà, đội Pháp trong trận bán kết này, chúng tôi nghĩ đây là một trận đấu hấp dẫn nhất trong vòng của Euro 2016. Cái lộ trình của từng đội tuyển khi mà vào đến bán kết thì chúng ta đều thấy là đây là hai cái đội tuyển hết sức mạnh. Đội tuyển Pháp thì chúng ta thấy là càng đá càng xuất sắc, phong độ ngày càng lên, đến khi bước vào bán kết thì chúng ta sẽ rất tốt. Tuy nhiên đội tuyển Đức phòng ngự rất là xuất sắc, ta đều biết cho đến trước khi gặp đội tuyển Ý thì họ vẫn giữ sạch lưới, và trong suốt cả cái vòng đấu loại cũng như là trận tứ kết thì khả năng kiểm soát bóng của đội tuyển Đức đối với các đối thủ khác là đều rất cao. Theo cái thống kê của các nhà chuyên môn là đến 72% ở các trận đấu vòng loại và 61% ở cái vòng tứ kết. Điều đó chúng ta thấy là đội tuyển Đức là một đội tuyển mà rất là tương tài tương sức với đội chủ nhà Pháp. Chỉ có thiệt thòi của đội tuyển Đức là khi vào đến trận đêm nay thì đội tuyển Đức thiếu một số cái cầu thủ rất quan trọng, ví dụ như thiếu Gomez bị chấn thương, trung vệ bị treo giò, và như vậy bản thân cái sức khỏe của Sandsteyer như chưa thật sáng, cũng như Khedira thì không ngồi đặt. Trong khi đó thì đội tuyển Pháp là hầu như đầy đủ các cầu thủ, những cái cầu thủ chính thức đều là rất là sung mãn. Nếu đánh giá lực lượng của hai đội tuyển trong cái trận đấu mà thì chúng ta thấy là Pháp có một cái chuẩn lợi hơn là một đội chủ nhà. Có những chuyên gia của quốc tế cho rằng đội tuyển Đức có thể vượt qua Pháp với cái tỷ số thậm chí đến 2-0. Nhưng riêng cá nhân tôi thì chúng tôi nghĩ là mặc dù gặp ngân hàng phòng ngự quá mạnh mẽ của Đức, cuối cùng ở Pháp với bức hàng tấn công mà hiệu quả vẫn có thể vượt qua đội tuyển Đức. Chúng tôi rất mong muốn là đội tuyển Pháp thể hiện cái sự thăng hoa của mình, đặc biệt là hàng tấn công, và làm cho cái trận đấu bán kết cùng với Đức là một trận đấu rất xuất sắc và đội tuyển Pháp có thể giành thắng lợi cuối cùng.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện phán quyết về Biển Đông, trách nhiệm sự đoàn kết của ASEAN. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Tòa Trọng tài Thường trực sẽ ra phán quyết trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phán quyết này sẽ là một trách nhiệm đối với sự đoàn kết nội bộ của ASEAN mà hiện đang bất đồng về hồ sơ Biển Đông. Vụ kiện đã được Philippines tiến hành từ thời của cựu Tổng thống Benigno Aquino, nhưng vấn đề là hiện chưa ai rõ tân Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có phản ứng như thế nào về phán quyết của tòa, được dự đoán là sẽ có lợi cho Manila. Theo nhận định của tờ The Nation của Thái Lan hôm nay, thái độ của ông Duterte sẽ quyết định phản ứng của các nước khác trong ASEAN và cũng sẽ tác động đến quan hệ tương lai giữa ASEAN với Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện và đã tuyên bố trước là sẽ không tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài thường trực mà họ không công nhận thẩm quyền xét xử. Trung Quốc vẫn cho rằng việc Philippines đơn phương kiện ra tòa trọng tài là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Cụ thể, theo Bắc Kinh, chính quyền của cựu Tổng thống Aquino đã đệ đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013, bất chấp thỏa thuận giữa hai nước về việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông bằng thương lượng song phương. Trong những tháng vừa qua, càng gần đến ngày tòa ra phán quyết, Trung Quốc dường như đã gia tăng áp lực lên các nước ASEAN. Áp lực này có lẽ đã gây tác động phần nào. Bằng chứng là trong cuộc họp vào tháng 6 vừa qua với Trung Quốc tại Vân Nam, các ngoại trưởng ASEAN cuối cùng đã không đưa ra được một tuyên bố chung sau khi rút lại một tuyên bố mà phái đoàn Malaysia gửi cho báo chí. Sự kiện này cho thấy là 10 nước ASEAN vẫn chưa đạt được đồng thuận, thậm chí cả về việc bày tỏ quan ngại sâu sắc về những căng thẳng gia tăng tại Biển Đông. Cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN vào ngày 21 tháng 7 tới tại Viên Chăng sẽ có tính chất quyết định cho sự đoàn kết của khối này, bởi vì các nước Đông Nam Á lúc đó sẽ phải bày tỏ lập trường về phán quyết của vụ kiện Biển Đông. Nhưng liệu kịch bản của cuộc họp tại Phnom Penh năm 2012 có sẽ tái diễn hay không? Vào năm đó, nước chủ nhà Campuchia, đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã ngăn chặn việc đưa ra một tuyên bố chung của ASEAN, trong đó có nêu rõ vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khối này không đưa ra một tuyên bố chung. Hồ sơ Biển Đông gây chia rẽ cũng là điều dễ hiểu, bởi vì trong khối ASEAN chỉ có 4 nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Hai nước Indonesia và Singapore tuy không có tranh chấp nhưng ngày càng trở thành các bên có liên quan trong hồ sơ này. Hai nước Thái Lan và Miến Điện hiện giờ coi như là quan sát viên, còn Campuchia và Lào do có quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc nên dễ ngã theo lập trường của Bắc Kinh. cho tới đây Bắc Kinh vẫn tuyên bố họ chỉ chấp nhận thương lượng song phương với các quốc gia có tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Nhưng theo The Nation vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã khẳng định ASEAN có cơ sở vững chắc để giúp giải quyết các tranh chấp của một số nước thành viên với Trung Quốc ở Biển Đông, vì đây dù sao cũng là một ngõ giao thương quan trọng của quốc tế. Hơn nữa, theo Bộ trưởng Singapore, vào năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã ký bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Như vậy, ASEAN đã là một bên có liên quan trong các tranh chấp này rồi. Vấn đề là không phải ai cũng chia sẻ lập trường nói trên của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, và phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực sẽ đưa ra ngày 12 tháng 7 có nguy cơ sẽ lại gây chia rẽ nội bộ ASEAN. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thanh Hà, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự. NATO, một vũ khí hiệu quả, để làm gì và cho ai? RFI sẽ đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí xã hội của Phương Nga, nói về chứng tự kỷ trẻ em ở Việt Nam, gia đình rất cần sự hỗ trợ. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London nói về tình trạng Brexit bắt đầu tác động đến thị trường địa ốc ở Anh Quốc.
Sau những lo lắng ban đầu tác động lên thị trường chứng khoán, giờ đây quyết định của nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu đã ảnh hưởng nghiêm trọng vào thị trường địa ốc, khiến hàng loạt các quỹ đầu tư xây dựng nhà cửa phải tạm ngừng hoạt động. Từ London, Lê Hải có thêm chi tiết.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thì tin tức mới nhất sáng nay tràn ngập trên các tờ Nhật báo, đó là ba tập đoàn địa ốc Henderson, Venido, Columbia và Canada Life ngưng mua bán và hôm qua khiến cho giờ đây có đến 14 tỷ bảng Anh đầu tư vào xây dựng các trung tâm mua sắm hay là cao ốc văn phòng và kho bãi bị khóa lại để khỏi bị các nhà đầu tư kéo tới rút tiền ồ ạt. Trước đó thì nguồn tiền đã bị cắt dần từ các ngân hàng đầu tư như là Standard Life, Aviva và M&G của Prudential. Để quý khán giả có thể hình dung được về quy mô thì đây là một nửa lượng tiền đang đổ vào ngành địa ốc của nước Anh, theo tính toán của công ty Hargreaves Lansdown. Và đó thì chưa phải là điểm dừng trong cơn khủng hoảng này. Hôm nay lại có thêm một quỹ đầu tư nữa là Aberdeen Asset Management cho biết giá cổ phiếu đã giảm mức 17% và họ cũng đang định sẽ ngừng mua bán. Nếu xét trong một quá trình dài từ suốt năm 2009 cho tới nay, thì ngành địa ốc luôn tăng trưởng với tỷ lệ 40%. Đây là cú đột quỵ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, tỷ giá đồng bảng Anh so với đồng đô la tiếp tục suy giảm, khiến cho kinh tế nói chung sẽ đình trệ và khả năng tuần sau thì Ngân hàng Trung ương Anh Quốc sẽ phải cắt giảm lãi suất cơ bản.
Thưa thông tín viên Lê Hải, anh có thể giải thích cụ thể và chính xác hơn về cái sự thiếu tin tưởng của giới đầu tư và nhất là cái sự lúng túng của những cái quỹ đầu tư địa ốc được không ạ?
Vâng, thì người ta cho rằng là có thể đây là cú ngã do thị trường mất lòng tin và người dân hoang mang đi rút tiền. Nhưng mà cũng có một hướng khác, nhiều người nghi ngại rằng đó là biểu hiện thực sự của suy thoái từ kinh tế của nước Anh. Nhưng hiện còn quá sớm để phân định rõ ràng. Dù sao thì quyết định tạm ngưng mua bán của các ngân hàng và quỹ đầu tư, đó là để ngăn cản dân chúng rút tiền ồ ạt, tức là một biện pháp để ngăn chặn phá sản hàng loạt và kéo theo là sự suy thoái kinh tế. Theo tổng kết mới đây của Reuters thì đa số các nhà đầu tư rút tiền vì họ dự đoán là giá nhà ở Anh sẽ rớt và hiện có khoảng 18 tỷ bảng Anh đang bị 7 quỹ đầu tư đóng băng để ngăn chặn. Một tình huống được coi là tệ hại nhất kể từ cơn khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 cho tới nay. Giới chuyên gia lo ngại là tình hình có thể xấu thêm nếu dư luận tiếp tục lo ngại thêm nữa và tiếp tục lại đi rút tiền đầu tư làm giảm tiếp giá trị cổ phiếu. Và điều đáng lo nhất hiện nay không phải là chuyện riêng của nước Anh, mà vì các quỹ đầu tư trên thế giới liên thông với nhau, đặc biệt là trong ngành địa ốc, với tổng trị giá khoảng 183 tỷ bảng lưu thông trong ngành địa ốc vào năm ngoái, thì nước Anh đã chiếm đến một nửa là 70 tỷ bảng. Hồi đầu tuần, Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney đã lên tiếng trấn an dư luận rằng đây không phải là chuyện nghiêm trọng cho Ngân hàng Anh, thế nhưng mới gần đây người ta đã thấy một số triệu chứng có thể được coi là biến động ở thị trường địa ốc bên nước Đức.
Theo giới quan sát London đấy ạ, thì khủng hoảng này nghiêm trọng tới mức độ nào ạ? Liệu có nguy cơ kéo theo cả ngành tài chính ngân hàng đổ dàn như hồi 2007-2008 ở Mỹ không ạ?
Vâng thưa chị, ở đây cần một cái sự phân biệt rõ ràng là nếu mà mình nhìn vào cụ thể thì chỉ có duy nhất cái ngân hàng hay là cái quỹ đầu tư Henderson Global Investor là họ có cái số tiền ngưng chi trả cao lên đến khoảng 3,9 tỷ bảng Anh. Còn hai cái quỹ còn lại, ví dụ như Canada Life, chỉ ngưng cái khoản tiền 222 triệu trong cái số vốn của họ thôi. Hay là Threadneedle thì là chỉ có 1,4 tỷ. Đây nói chung cũng chỉ là tiền đầu tư trong cái ngành địa ốc mà tạm khoanh vùng lại gọi là ngành thương mại, tức là đầu tư vào xây nhà xưởng hay là kho bãi hay văn phòng và trung tâm mua sắm. Cho nên đó chỉ là cái lượng tiền của cái giới tư bản đầu tư của các công ty muốn đầu tư vào để kinh doanh kiếm lời. Số tiền này nếu mà so ra thì sẽ không đáng kể so với cái dòng luân chuyển ở trong thị trường địa ốc chuyên cho vay để người dân mua nhà để ở. Ví dụ như là ngân hàng RBS thì con số là 25 tỷ. Hay là Lloyds Bank thì là 18 tỷ. Đó là những con số từ các chuyên gia tập đoàn JP Morgan cung cấp mới gần đây. Do vậy, trên cơ sở đó, một chuyên gia khác từ quỹ đầu tư Hermes cho rằng việc các nhà đầu tư sợ hãi đi rút tiền là quyết định hoang mang, thiếu cơ sở tính toán cụ thể. Hiện nay thì thị trường địa ốc ở bên khu vực nhà ở cho vay mua nhà vẫn hoạt động tốt và ngân hàng Anh thì thậm chí còn mới khuyến khích là nên nới lỏng thêm điều kiện trong việc cho vay mua nhà. Cho nên là nhìn như vậy thì nhiều chuyên gia và giới đầu tư lớn cho rằng là cú đột quỵ vừa rồi của ngành tài chính không có gì là nghiêm trọng. Tuy nhiên bản thân họ thì lại không phải là đám đông đầu tư đang giữ số đông cổ phiếu. Những người đó mới thực sự là người quyết định vận mạng của ngành ngân hàng trong cái hoàn cảnh hiện nay. Thì ngân hàng Anh cảnh báo ngành địa ốc là điểm yếu nhất trong toàn ngành kinh tế hiện nay của nước Anh và trên thế giới. Và vấn đề trong khu vực địa ốc thì thật sự đã xuất hiện từ trước khi có quyết định tham gia Brexit rồi. Tức là cái khu vực địa ốc thương mại như vừa mô tả là đầu tư vào nhà xưởng hay là cửa hàng đã giảm 50% trong 3 tháng đầu năm nay. Còn giá bán ra hiện nay thì lại quá cao cho nên là không hy vọng gì có thể sớm thu lại tiền lời hay là tiền vốn. Do vậy có thể nói một cách nôm na là tình hình hiện nay của bệnh nhân Anh sau cú đột quỵ có vẻ như là vẫn tiếp tục nguy hiểm trong những ngày tới. Cần phải được giới chuyên gia theo dõi liên tục và điều trị, chứ hiện nay người ta chưa thấy được khả năng hồi phục nhanh chóng.
RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin trong ngày. Chiến hạm Mỹ lại tuần tra gần các đảo Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen vì những vi phạm nhân quyền. Liên hiệp châu Âu lập lực lượng biên phòng mới để bảo vệ biên giới ngoài khối này. Video quay cảnh một người da đen bị bắn chết gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phán quyết về Biển Đông, trắc nghiệm sự đoàn kết của ASEAN. Brexit bắt đầu tác động đến thị trường địa ốc ở Anh Quốc, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Nước Pháp nín thở chờ đợi trận bán kết bóng đá Euro 2016 tối nay khi các chú gà trống Cô Loa đương đầu với đội tuyển Đức. Đây là chủ đề trải rộng trên các mặt báo trong ngày. Nhưng trước khi nói chuyện thể thao, xin được đề cập đến nỗi lo sợ đang bao phủ lên tài chính toàn cầu. Hai tuần lễ sau khi người dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu thì thị trường địa ốc trên vương quốc của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã tuột giá, đồng bảng Anh tiếp tục rơi so với đô la và euro, thế giới lo ngại đám mây đen đang bao phủ lên khu tài chính London City lan rộng sang châu Âu và cả thế giới. Brexit, thị trường tài chính trong tình trạng báo động, tựa lớn trên trang kinh tế của tờ Le Figaro. Libération nhại tựa đề một bộ phim Pháp là La Cité de la Peur, tức thành phố của nỗi sợ hãi, để nói đến tâm trạng của những tập đoàn ngân hàng trong khu City hiện tại sau Brexit.
Nỗi sợ to lớn vì hiệu ứng domino trên các sàn chứng khoán, tít trên trang nhất của tờ báo kinh tế Les Echos, Le Monde thì nói đến stress do Brexit gây nên bắt đầu lan tới thị trường địa ốc ở bên kia bờ biển Manche.
Cùng với đồng bằng Anh, ngành địa ốc là nạn nhân thứ nhì của lá phiếu nói không với châu Âu đã được gần 52% dân Anh bày tỏ trong cuộc trưng cầu dân Ý. Cách nay 2 tuần, chỉ số chứng khoán FTSE 300 Real Estate của London mất giá hơn 21% trong 2 tuần qua. Giới trong ngành chờ đợi là các hoạt động trong lĩnh vực địa ốc ở Anh sẽ còn giảm sụt đến 20% trong những tuần lễ sắp tới. Chính vì thế, Malaysia nhắc lại là cho đến sáng nay, khách hàng của 6 quỹ đầu tư trong ngành bất động sản ở Anh Quốc đã không thể rút vốn khỏi các quỹ này để đem đi đầu tư vào những lĩnh vực khác hay là hướng đến các địa bàn được xem là an toàn hơn. Đây là một tín hiệu mới cho thấy thị trường tài chính Anh đang ngồi trên lửa.
Mọi người còn nhớ khủng hoảng tín dụng địa ốc năm 2007 là nguồn gốc đã dẫn tới cơn bão tài chính 2008 với những hiệu ứng dây chuyền lan rộng ra toàn thế giới. Vì muốn tránh để kịch bản đen tối đó tái diễn mà một số các nhà đầu tư đã thận trọng rút vốn ra khỏi thị trường bất động sản.
Le Figaro đặt câu hỏi một lần nữa liệu rằng bất động sản có là mắt xích yếu kém trong dây chuyền kinh tế của thế giới hay không? Lizeco không quá bi quan khi cho rằng chỉ riêng tại châu Âu so với 2007-2008 thì giờ đây các ngân hàng lớn đã thu hẹp các hoạt động tín dụng địa ốc, thế nhưng các tổ chức cò con thì vẫn chứng nào tật nấy, có điều là trong 8 năm vừa qua Liên hiệp châu Âu, rồi Ngân hàng Trung ương châu Âu đã dựng nên những lá chắn, những con đê để bảo vệ cho ngành ngân hàng khi phải đối mặt với những cơn bão lớn.
Trước khi đóng lại các bài báo nói về hậu quả Brexit, xin trở lại với 5 yếu tố cơ bản gây hoang mang cho toàn cầu hiện nay được Le Figaro nêu lên trong phần phụ trang kinh tế.
1. Là sau khi đã quay lưng lại với châu Âu, nước Anh của Thủ tướng Cameron không biết tương lai đi về đâu. 2. Là lo ngại Anh Quốc bị suy thoái hoặc là khủng hoảng kinh tế đang đẩy các thị trường tài chính trên thế giới vào cảnh bấp bênh và chiều hướng này sẽ còn kéo dài. Tối thiểu là suốt mùa hè năm nay. 3. Là các nhà đầu tư cũng rất lo ngại khi thấy lãi suất chỉ đạo của các ngân hàng đã xuống tới mức thấp chưa từng thấy. Vậy mà điều ấy vẫn chưa tạo đà cho tăng trưởng. Tăng trưởng yếu kém từ Âu sang Á là mối lo ngại 4. Cuối cùng thì giới tài chính sợ rằng phe chống chính sách thắt lưng buộc bụng của châu Âu sẽ coi Brexit như một lá bài để đòi Bruxelles phải ngừng các biện pháp khắc khổ nhắm vào những quốc gia yếu kém như là Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thậm chí là kể cả đối với Ý hoặc là Pháp.
Trở lại với sự kiện nổi bật trong ngày, tối nay trên sân vận động Velodrome, thành phố Marseille, đội tuyển Pháp và Đức gặp nhau để giành một chiếc vé vào chung kết. Cả nước Pháp hướng về trận cầu bán kết nhiều duyên nợ của bóng đá hai nước Pháp-Đức. Nhưng ngay từ sáng sớm nay, sự kiện trọng đại này đã chiếm trang nhất của hầu hết các tờ báo ra ở Pháp với những hàng tựa lớn mang nhiều cung bậc cảm xúc, từ lạc quan, thận trọng cho đến hồi hộp chờ đợi.
Nhật báo thể thao hàng đầu của Pháp L'Équipe có vẻ tự tin với tựa Ngày Vinh Quang. Báo Le Parisien phủ kín trang nhất hình chụp cây làm bàn của Pháp Antoine Griezmann và thủ môn Olivier Nor của Đức trên nền cờ hai nước với dòng tựa buổi tối trọng đại. Trong khi đó, Libération và Le Figaro thì tỏ ra thận trọng hơn. Với Libération chẳng hạn thì các cầu thủ Pháp, Les Bleus, phải thận trọng, không thể xem thường đối thủ. Còn Le Figaro thì đặt câu hỏi, liệu rằng Les Bleus có xóa được lời nguyền của Đức với Le Figaro để có được tấm vé vào chung kết Euro 2016 tối nay, đội Pháp phải vượt qua được nhà đương kim vô địch thế giới là Đức, Les Bleus, đối mặt với một thách thức khổng lồ, từ khổng lồ được tờ báo viết bằng tiếng Đức.
Nhắc lại hào quang quá khứ của bóng đá Pháp, từng đoạt chức vô địch châu Âu năm 1984, vô địch thế giới 1988 trên sân nhà, rồi vô địch châu Âu năm 2000. Giờ đây, để viết lên trang sử mới cho bóng đá Pháp, Les Bleus phải thay đổi tốc độ. Tờ báo nhắc lại hành trình khá hoàn hảo của đội tuyển Pháp tại kỳ Euro 2016 cho đến lúc này. Họ đã lần lượt giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa, nhưng đến lúc này các cầu thủ Pháp đang chuẩn bị cuộc vượt đỉnh Everest trong bóng đá. Trước mặt họ, giờ đây là đội Đức với bề dày thành tích 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu và nhất là trên sân cỏ, người Đức luôn là một khắc tinh của Les Bleus. Tờ báo nhắc lại là từ năm 1958, National Manchas, tức đội tuyển Đức luôn thắng đội Pháp ở những giải đấu lớn. những thất bại trong các trận cầu quyết định ở Cúp Thế giới 1982, 1986 và 2014 là những kỷ niệm đau đớn cần phải xóa. Phân tích tình hình lực lượng của hai đội chuẩn bị cho trận đấu tối nay cho thấy tình thế có vẻ thuận cho Pháp khi đội Đức sẽ vắng mặt một số vị trí chủ chốt như hậu vệ Matt Hummel hay tiền vệ Khedira, tiền đạo Gomez, trong khi quân số Pháp trở lại hoàn chỉnh với những cái tên đã và đang tỏa sáng ở giải và họ có lợi thế sân nhà. Thế nhưng trận đấu tối nay vẫn là một thách thức lớn đối với đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. Những phát biểu của các cầu thủ ban huấn luyện đội Pháp trước giờ xung trận chỉ toát lên một quyết tâm là phải chơi hết mình, vì Les Bleus đã xác định được đối thủ của họ cũng như tầm quan trọng của trận bán kết tối nay. Họ đang cần một thắng lợi mang dấu ấn để hành trình Euro 2016 của Pháp trở nên huy hoàng và để cả nước được sống trong niềm hân hoan chiến thắng, Le Figaro viết.
Thuần túy chuyên môn, các báo đều gọi trận cầu bán kết tối nay giữa Pháp và Đức là một cú sốc lớn trước ngưỡng cửa thiên đường. Hệ quả về mặt chính trị, xã hội của trận đấu tối nay đối với hai nước cũng được nhiều tờ báo chú ý. Le Parisien nhìn vào trận bán kết tối nay ở góc độ rộng hơn một trận bóng. Trong một bài viết lấy tựa đề hơn cả một trận đấu, tờ báo nhận thấy, cho dù tương lai quan hệ Pháp-Đức không phải là ở trên sân cỏ, thế nhưng quả bóng tròn cho phép lãnh đạo hai nước ghi điểm trong các cuộc thăm dò dư luận. Bà Angela Merkel hiểu được sức mạnh và ảnh hưởng của một chiến thắng trong bóng đá thế nào đối với bầu không khí chính trị, với uy tín cá nhân của bà ở trong nước. Nhưng tối nay, bà Thủ tướng Đức, nổi tiếng là người mang lại may mắn cho đội Mannschaft, sẽ không có mặt ở Marseille. Tờ báo viết tiếp, còn nếu tối nay Les Bleus vào được chung kết và loại được Bồ Đào Nha vào tối Chủ nhật sắp tới để nâng chiếc cúp vô địch châu Âu 4 ngày trước lễ quốc khánh, thì chắc chắn uy tín của Tổng thống Pháp François Hollande, bản thân ông cũng là một fan bóng đá, sẽ tăng lên trở lại, chứ không còn ở trong tình trạng việt vị như lúc này.
Với những độc giả quá mệt mỏi với chủ đề kinh tế hay bóng đá cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, xin giới thiệu qua về bài báo trên La Croix nói về gia đình bốn chị em nhà Bronte.
Nói đến gia đình Bronte, người ta liên tưởng ngay đến cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của Emily hay Đỉnh Gió Hú của Charlotte. Hai cây bút còn lại trong gia đình này ít được nhắc đến, đấy là Anne và cậu con trai duy nhất là Branwell. Powell không viết tiểu thuyết như ba người chị, nhưng lại là tác giả của nhiều bài thơ và cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp văn chương của ba cô con gái còn lại trong gia đình. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Charlotte, báo La Croix đưa độc giả đến gần hơn với cái thế giới của bốn chị em gia đình Bronte. Mẹ họ mất sớm, bố là một luật sư tin lành, ông là nỗi ám ảnh đối với bốn người con. Ngôi nhà ở Haworth, Tây Yorkshire, sát cạnh nghĩa trang của gia đình Bronte là bối cảnh đã được Charlotte đưa vào Đỉnh Gió Hú. Đấy cũng là nơi mà gia đình Bronte sống biệt lập, chỉ có những cuốn sách của người cha là bầu bạn. Walter Scott, Byron, Shakespeare và bộ sách Ngàn lẻ một đêm hay Kinh Thánh là những kẻ dẫn đường đưa bốn chị em nhà Bronte đến với văn chương. Và như nhận định của tờ báo thì ba cô chị và cậu em trai này đều đã tự tìm cho mình một hướng đi riêng biệt trên con đường nghệ thuật, bên cạnh những mảnh đời đầy rẫy nước mắt. Bà thầy kèm Anne học tập là mẫu hình để Emily tạo ra nhân vật Jane Eyre. Những khổ đau dằn vặt của chính cậu em trai Branwell là chất liệu để Charlotte phác họa nên bức chân dung tâm lý của Heathcliff trong Đỉnh Gió Hú.
Tiếp theo, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời sự với tựa NATO, một vũ khí hiệu quả để làm gì và cho ai? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia Pháp Dominique Trinquant và Yves Boyer.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thủ đô Ba Lan tiếp thượng đỉnh NATO trong hai ngày 8 và 9 tháng 7 2016, thành lập vào năm 1949 với nhiệm vụ chống Liên bang Xô Viết, tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương ngày nay tập hợp 28 thành viên. Liên Xô sụp đổ, khối Warsaw tan hàng, quả lực hùng hậu của NATO giờ đây phục vụ những mục tiêu nào? Phải chăng nước Nga là đối thủ chính? Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của chuyên gia địa chính trị Yves Boyer và Thiếu tướng hồi hưu Dominique Trinquant, nguyên là trưởng phái bộ Pháp tại Liên Hiệp Quốc. Thân chào Thiếu tướng Dominique Trinquant và giáo sư Yves Boyer. Trong kỳ họp thượng đỉnh tại Warsaw, NATO sẽ chính thức tăng quân ở vùng biên giới phía đông và khởi động hệ thống lá chắn chống tên lửa để nhắc lại lịch sử. NATO được thành lập trong bối cảnh nào và vì sao? Trước hết, xin mời Thiếu tướng Dominique Trinquin.
Je pense qu'il faut rappeler d'abord que l'OTAN c'est une alliance, donc c'est il y a un facteur.
Phải nhớ rằng NATO là một liên minh, tức là có cả hai thành tố quân sự và chính trị. Trong lĩnh vực quân sự, NATO là một công cụ, một phương tiện để đáp trả khối Warsaw của Liên bang Xô Viết. Tuy cũng là một liên minh, khối Warsaw có tính ý thức hệ của đế quốc Liên Xô và các nước bị chiếm đóng. Ngược lại, NATO là liên minh của các nước tự do vừa ra khỏi Thế chiến thứ hai. Mình có thể tạm gọi đây là một cuộc đối đầu giữa hai cộng đồng. Ngày nay, tình thế đã khác xưa nhiều, khối Warsaw không còn nữa, Liên Xô biến mất nhưng NATO vẫn tồn tại.
Chuyên gia Yves Boyer, ông đồng ý với phân tích này chứ?
Donc, comme l'a dit le général, c'est une alliance qui est conclue en 1949 face aux dangers soviétiques.
Như tướng Dominique Trinquin vừa nói, NATO là một liên minh hình thành năm 1949 để đối đầu với mối đe dọa của Liên Xô. Mỹ và một số quốc gia Tây Phương quyết định kết hợp các phương tiện để cùng nhau thành lập khối này. Các quốc gia đồng minh đã cùng thông qua một công cụ chung là Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, năm 1950. Đến năm 1954 thì Cộng hòa Liên bang Đức, tức Tây Đức, gia nhập. Đến năm 1991, khối Warsaw tự giải thể, chỉ còn NATO tập hợp các quốc gia dân chủ Tây Phương. NATO là một tổ chức hữu ích, cho dù khối Warsaw đã biến mất. NATO là một công cụ để ấn định những chuẩn mực, thao duyệt quân sự, trao đổi sĩ quan, hoạch định những chương trình mới có ý nghĩa.
Chế độ Liên Xô giờ nay không còn nữa, phải chăng đối tượng mới của NATO là Liên bang Nga?
Trên thực tế, NATO là một cỗ máy tự hoạt động, với trung tâm là Hoa Kỳ, có vị trí thống lĩnh như tâm của các vòng tròn đồng tâm. Vòng thứ nhất là Mỹ với Ba Lan và các nước Baltic. Vòng thứ hai là bộ kép Mỹ-Anh. Và vòng thứ ba là Mỹ-Pháp-Đức. Vòng tròn ốc đồng tâm từ trong ra ngoài, theo thứ tự, từ thành viên quan trọng nhất cho đến thành viên ít quan trọng. NATO còn là một công cụ để Hoa Kỳ qua đó kiểm soát các hồ sơ về an ninh và quân sự, bởi vì học thuyết quân sự của Liên minh là học thuyết quân sự của Mỹ giáp vào để áp dụng.
Xin mạng phép trở lại câu hỏi trên. Phải chăng sứ mệnh của NATO ngày nay là đối phó với Nga? Xin mời Thiếu tướng Dominique Trinquin.
Sứ mệnh của NATO đã thay đổi từ năm 1990. NATO triển khai nhiệm vụ về phía Nam và về hướng Đông, và do vậy đã đến Afghanistan. Người ta có thể chỉ trích kết quả gặt hái tại Afghanistan, nhưng dẫu sao, NATO đã thành công thiết lập quan hệ, tiếp xúc với các quốc gia mà chúng ta gọi là đối tác. Tức là họ không ở trong NATO, nhưng giúp NATO vì điều trớ trêu là phương tiện của liên minh không phải là vô giới hạn. Tôi xin trở lại với các tổ chức trong NATO. Hoa Kỳ sở dĩ có vai trò áp đảo trong liên minh bởi vì Hoa Kỳ mạnh. Hoa Kỳ mạnh là vì các thành viên khác yếu. Tôi đương cử trường hợp cụ thể, khi bàn luận với Mỹ về một số hồ sơ nào đó, thì đại diện 28 thành viên ngồi chung quanh bàn họp, mỗi nước đưa ra đề nghị của mình. Thế nhưng, các quốc gia Đông Âu, họ đã rời khối Warsaw nhưng vẫn giữ truyền thống sinh hoạt cũ là để cho Liên Xô định đoạt tất cả. Khi gia nhập NATO, họ cũng để cho Mỹ quyết định. Cho nên, sự hiện diện của Pháp trong liên minh rất có ý nghĩa.
Nói đến vai trò của Pháp thì chính xác là thái độ của tướng De Gaulle. Cố Tổng thống De Gaulle sợ ảnh hưởng áp đảo của cặp Anh-Mỹ trong NATO. Tướng De Gaulle cho là xây dựng an ninh châu Âu như thế rất phức tạp và muốn giữ cho Pháp tính độc lập về quân sự. Thế nhưng, theo các ông, vì sao Paris đã trở lại hội nhập vào bộ chỉ huy NATO?
Đó là do Hoa Kỳ có tiềm năng và khả năng hành động hiệu quả. Mỹ đã tạo ra những cơ chế song phương như Mỹ-Ba Lan, Mỹ-Bulgaria, v.v. và qua một hệ thống chỉ huy đặc thù của Mỹ qua việc kết nghĩa giữa các binh chủng vệ binh quốc gia của Mỹ với lực lượng tương tự ở Ba Lan hay của Ukraine. Nhờ đó, quân đội Mỹ đã tạo ra ảnh hưởng lớn với các đồng minh này. Còn nước Pháp năm 1958, tướng De Gaulle đã gửi một bị vong lục, tức một biên bản ghi nhớ, cho Mỹ và Anh, đề nghị rằng NATO sẽ hoạt động hữu hiệu nếu được chỉ huy bằng một cơ chế tam đầu chế bao gồm ba nước Mỹ, Anh, Pháp. Phải nói là vào năm 1958, Pháp gặp khó khăn từ quân sự cho đến kinh tế vì chiến tranh Algeria, do vậy Washington và London đã từ chối. Sau đó Hoa Kỳ thay đổi chiến lược về vũ khí nguyên tử, chiến tranh hạt nhân trở thành học thuyết quân sự của NATO. Theo học thuyết này, NATO có thể sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật giới hạn trên chiến trường châu Âu, miễn là không đụng đến Liên Xô và Hoa Kỳ. Nhân cơ hội này, Pháp rút chân ra khỏi NATO với lý do không đồng ý sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Cho đến thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, 2007-2012, Paris mới đổi lập trường vì một lý do chiến lược, đó là để xây dựng chính sách phòng thủ chung tại châu Âu. Pháp phải chứng tỏ với Mỹ và các đồng minh châu Âu là Pháp không chống Mỹ, cũng không chống lại NATO.
Như phân tích của chuyên gia Yves Boyer, thì Pháp có nhu cầu chiến lược hội nhập trở lại NATO. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là liệu quan điểm này của Pháp có thuận lý hay không? Bởi vì khi nâng cao vai trò quân sự của NATO, thì chẳng khác nào hạ tầm quan trọng của chính sách phòng thủ chung của châu Âu. Thiếu tướng Dominic Thanh-Căng.
Thật ra, Tổng thống Jacques Chirac mới là người có ý định đưa Pháp trở lại NATO. Vào thời điểm đó, NATO không cho Pháp vai trò mong muốn, nên mọi chuyện phải tạm dừng. Khi Tổng thống Nicolas Sarkozy lên, thì NATO chấp nhận cho Pháp nắm chức vụ chỉ huy chiến lược thường trực. Chiếc phanh cản trở chính sách phòng thủ chung của Liên hiệp châu Âu không phải là NATO, bởi vì khi các quốc gia Đông Âu bỏ khối Warsawa, phản xạ đầu tiên của họ là gia nhập NATO, tin cậy vào ô dù của Hoa Kỳ, chứ không phải tin vào Liên hiệp châu Âu. Rồi trong thời gian gần đây, ngân sách phòng thủ chung của châu Âu giảm một cách nghiêm trọng và cuối cùng phải nhờ cậy vào Mỹ. Lập trường của Paris là phải ở trong NATO để làm thay đổi từ bên trong. Chúng ta có tướng lãnh sĩ quan cao cấp giữ vai trò trọng yếu trong NATO để làm cho liên minh biến chuyển.
Tôi đồng ý với phân tích của tướng Dominic Thanh-Căng, nhưng theo tôi, các nỗ lực của Pháp kể từ khi hội nhập Bộ Chỉ huy Chiến lược NATO không mang lại thay đổi như mong muốn, nhất là về phòng thủ châu Âu. Đã vậy, nó còn mang lại kết quả trái ngược. Paris đã trở thành tù nhân của NATO. Điển hình là trong cuộc khủng hoảng với Nga, lập trường ngoại giao của Pháp bị các đồng minh trong NATO chi phối.
Chúng ta cần phân biệt liên minh và tổ chức. Trong liên minh, Pháp có muốn giữ quan hệ với Mỹ để thuyết phục Mỹ hay không, đó là sự chọn lựa chính trị. Còn trong tổ chức NATO, với kinh nghiệm bản thân thời chiến tranh Nam Tư, tôi có thể xác quyết là nhờ có Pháp tham gia trong lực lượng Liên Hiệp Quốc mà Hoa Kỳ đã bỏ ý định tấn công ồ ạt. Ngày nay, Pháp ở trong NATO, chúng ta mới có thể hành động, chứ còn nếu đứng ngoài thì chỉ lấy mắt mà ngó.
Nếu như vậy, thì NATO đã thật sự là một liên minh quân sự, chính trị trong thế kỷ 21 này.
Vous avez un des membres qui dépense grosso modo 70-75% du total.
Đúng vậy, NATO là một liên minh quân sự chính trị khi đối đầu với Nga, là một thành viên chiếm 75% trọng lượng trong liên minh. Hoa Kỳ đã khai thác ưu thế này với hệ quả là tạo ra căng thẳng nội bộ tại châu Âu tuy còn tiềm ẩn, chẳng hạn như gần đây Ngoại trưởng Đức thẩm định trên báo chí là cần phải xem lại đường lối đối với Nga, thì một ngày sau Thủ tướng Angela Merkel lại tuyên bố cứng rắn chống Nga. Tình trạng này không thể kéo dài.
Xin đặt câu hỏi cuối cùng và tương tự với Thiếu tướng Dominic Thanh-Căng. Phải chăng vì không cùng mục tiêu chiến lược cho nên nội bộ NATO đã gặp vấn đề? Cụ thể là hiện nay, trong cuộc tập trận Anaconda ở Ba Lan và vùng Baltic, vì Ba Lan đã mời Ukraine gửi quân tham dự nên xảy ra khẩu chiến giữa Warsawa và Berlin.
Đúng là có đấy, nhưng người ta lý luận như là thế giới mới hình thành từ năm 1990 với những biên giới mà chúng ta thấy. Tôi xin nhắc lại là biên giới của Ukraine đã bị sửa đổi quan trọng trong những năm 1944 và 1945. Cũng không ai nhớ là quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine rất keo sơn, Mỹ đóng vai trò nhạc trưởng của NATO vì quân đội Mỹ đóng góp rất lớn. Nhưng chính nhờ có những tiếng nói trái ngược nhau, nên Tây Âu mới thuyết phục được Mỹ cân nhắc lợi hại, không kết nạp Russia và Ukraine làm thành viên NATO như hai quốc gia này mong muốn. Nếu chiến tranh xảy ra giữa Russia hay Ukraine với Nga, thì điều 5 của hiến chương NATO buộc toàn khối phải lao vào cuộc chiến.
Sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội với chủ đề Việt Nam chứng tự kỷ ở trẻ em, gia đình cần sự hỗ trợ. Tạp chí do Phương Nga thực hiện.
Bảo vệ sức khỏe.
Những năm trở lại đây, tại các nước trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, người ta ngày càng nói nhiều về hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, mà biểu hiện rõ nhất của hội chứng này là được thể hiện trong giao tiếp và thông qua các tương tác xã hội. Trong khi thế giới đã công nhận chứng tự kỷ là một khuyết tật về sự phát triển, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời người mắc với nhiều mức độ khác nhau, thì ở Việt Nam, khái niệm tự kỷ còn tương đối mới. Trong diễn văn khai mạc hội thảo lộ trình thành lập mạng lưới người tự kỷ Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Người Khuyết tật Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2013, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã nhận định rằng hiện nay số trẻ em tự kỷ tại Việt Nam đang tăng khá nhanh và có rất nhiều trường hợp trẻ bị tự kỷ trong một thời gian dài nhưng không được phát hiện và can thiệp sớm. Thực tế cũng cho thấy các cán bộ y tế, giáo dục hoặc cha mẹ trẻ cũng thiếu những kiến thức đầy đủ về việc phát hiện sớm và chăm sóc trẻ tự kỷ. Nhận thức của cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo quyền cho trẻ tự kỷ cũng còn nhiều hạn chế. Hậu quả là trẻ không nói được, không hòa nhập được với môi trường xã hội xung quanh và phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác suốt đời. Ở Việt Nam, hiện có một vài trung tâm lớn phục vụ thăm khám tâm lý cho trẻ em, chẳng hạn như tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh hay tại các bệnh viện nhi của các tỉnh. Trong chương trình hôm nay, RFI xin giới thiệu với quý thính giả một vài trao đổi liên quan đến hội chứng này. Đầu tiên là một số giải thích căn bản về hội chứng tự kỷ của bác sĩ, thạc sĩ Quách Thúy Minh, trước làm trưởng khoa tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện đang công tác tại Trung tâm Tâm lý của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Kế đến là chia sẻ của anh Thành và chị Hoa, hai phụ huynh đều có con mắc chứng tự kỷ. Họ đại diện cho hàng trăm gia đình có trẻ tự kỷ ở Việt Nam, đang rất mong nhận được sự hỗ trợ, cố vấn của giới y tế nói chung và của cả những gia đình khác nói riêng.
Mời quý vị cùng đón nghe.
Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể giải thích cho thính giả của RFI biết hội chứng tự kỷ là gì và mục đích của các can thiệp là như thế nào không ạ?
Tự kỷ là một cái rối loạn về thần kinh não bộ phát triển, nó không hài hòa ở trẻ nhỏ từ trước 3 tuổi và nó kéo dài đến phần lớn, và khi mà lớn lên nhiều em, nhiều bạn, người lớn cũng phải hỗ trợ. Thời gian đầu đây gọi là can thiệp sớm thì tác động tích cực để cho trẻ có những cái ngôn ngữ giao tiếp, thì có những hành vi phù hợp. Thế còn quá trình mà tác động với trẻ thì lâu dài.
Hiện tại bác sĩ đang trực tiếp thăm khám cho các cái đối tượng trẻ em mà có gặp cái vấn đề về tâm lý. Bác sĩ có thể nói qua về cái tình trạng chung mà các cái đối tượng bệnh nhân mà tìm đến với bác sĩ không ạ? Các cái biểu hiện của các em đó như thế nào? Phương pháp điều trị ra sao ạ?
Các trẻ em đến khám tâm lý thường là trẻ chậm nói này, trẻ tăng động, giảm tập trung chú ý, rồi trẻ có những vấn đề về lo, trầm cảm, khó khăn về học tập.
Khi mà đón nhận các cái đối tượng như vậy, cái biện pháp đầu tiên bác sĩ làm sẽ là gì ạ?
Chúng tôi là những bác sĩ tâm lý, phải có cái sự quan sát trẻ em trong khi mà mình chơi, cho các trẻ con chơi cùng. Thế rồi thì là đưa ra các cái tình huống khác nhau để cho trẻ ứng xử. Các cái tờ giấy cho các trẻ em vẽ tranh chẳng hạn thế. Rồi đưa ra những câu chuyện mà mình có thể gọi bỏ lửng để xem trẻ em có những ứng xử ra làm sao. Quan sát trẻ trong quá trình trẻ chơi, trong quá trình trẻ tác động qua lại giữa bố mẹ với lại nhân viên y tế. Thông qua những cái quyển sách tranh để cho các trẻ nó mô tả để xem nó ngôn ngữ ra làm sao. Rồi bức vẽ, nội dung vẽ thể hiện những cái nội tâm của nó ra làm sao, có những câu hỏi mở những trẻ em trả lời. Với những trẻ nhỏ chủ yếu là quan sát và thông qua chơi, rồi hỏi gia đình. Còn những trẻ lớn thì có cả những cái trách nhiệm tâm lý về cảm xúc, về hành vi, về trí tuệ. Riêng trẻ tự kỷ thì ở Việt Nam thì những năm gần đây xu hướng cũng có vẻ đi khám tăng nhiều hơn so với những năm trước. Có thể là do là cái thông tin nó cũng cập nhật với cộng đồng rộng rãi hơn, thông qua như là internet, thì thông qua các cái báo chí, thông qua các kênh truyền thông, cũng như thông qua các cái truyền miệng của người dân, thì cái trình độ mà nhận thức về rối loạn chậm nói trẻ em thì cũng tăng lên. Như năm gần đây trẻ em đi khám rất là sớm. Trước kia nếu mà chưa biết con có vấn đề gì thì nhiều khi là cha mẹ cũng bận mải làm, cũng không quan tâm đến con nhiều lắm, cũng nghĩ là cho con ăn uống ngủ nghỉ rồi chơi thế là được rồi, nhưng mà không có quan tâm dành thời gian cho con nhà mình. Nhưng mà khi mà được thăm khám xong thì gia đình thấy rằng như vậy là mình phải quan tâm đến con nhiều hơn, chơi với con nhiều hơn, dạy con nhiều hơn, chia sẻ con nhiều hơn.
Một điều chắc chắn là trong việc tác động lên các đối tượng trẻ mắc chứng tự kỷ, nếu có sự kết hợp hài hòa giữa bác sĩ, giáo viên, các nhà tâm lý và gia đình, thì những tiến bộ về ngôn ngữ, về hành vi, về nhận thức của trẻ sẽ trở nên rất rõ rệt. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Quách Thúy Minh. Còn bây giờ, RFI xin mời quý thính giả cùng đón nghe chia sẻ của anh Thành, ba của bé Bảo Châu 5 tuổi. Bảo Châu được phát hiện mắc chứng tự kỷ khi lên 2, với một số biểu hiện như chậm nói, rồi khi đi trường mầm non thì không chơi với các bạn trong lớp, cũng không nghe theo khẩu lệnh của cô giáo, không nhìn người đối diện mà thường xuyên nhìn vào khoảng không gian riêng của mình. Có những cái khó khăn nào mà gia đình thường xuyên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày ạ?
Không giao tiếp, hầu như không nghe lệnh lệnh của người lớn, chăm sóc cháu rất là khó khăn. Ngày đầu tiên thì những vấn đề đi vệ sinh, mặc quần áo thì cháu cũng được thực hiện chắc được. Bây giờ thì sau một thời gian đào tạo huấn luyện thì cháu cũng đã biết. Ngôn ngữ thì cháu không nói được nên cháu cũng không hiểu mệnh lệnh. Cháu chỉ áng áng thôi, tức là mình nói một vài mệnh lệnh lặp lại nhiều lần cháu nhớ thôi. Trông cháu cũng rất là vất vả bởi vì cháu có biểu hiện kiểu tăng động, cứ có không gian là cháu chạy thôi. Chạy thì cháu không quan sát đâu, cắm đầu gông cổ cháu chạy. Như thế là nói chung là phải có người lúc nào kèm sát với cháu.
Thể nói,
Hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ không gì khác là những đứa con của mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh, thành đạt. Tuy nhiên, nếu chẳng may thực tế không mỉm cười với cuộc sống của họ, thì họ sẽ cần lắm một sự động viên, khích lệ của xã hội để giúp họ có thêm nghị lực để tiếp tục vững bước trên con đường đầy thử thách và gian truân. Trao đổi với RFI, chị Hoa, một người mẹ nghị lực, đã, đang và tiếp tục đồng hành với cậu con trai 10 tuổi của mình trên con đường mang tên tự kỷ. Là một phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ, mong muốn lớn nhất của chị là gì ạ?
Mong muốn lớn nhất của tôi muốn cộng đồng xã hội sẽ ngày càng nhận thức được tốt hơn về cái hội chứng tự kỷ, để có được những cái sự chia sẻ với các gia đình có hội chứng tự kỷ, chỉ là những cái chia sẻ về tinh thần hay là những chia sẻ dài hạn sau này là có thể đón nhận các cháu vào làm việc. Bởi vì cái mong muốn rất là thiết thực của những cái bậc làm cha làm mẹ như tôi là con mình sau này sẽ có được một công việc độc lập, để cháu cũng được quyền lao động, được quyền sống có giá trị.
Thế hiện tại thì bản thân gia đình chị là có những cái chia sẻ như thế nào đối với các cái gia đình mà đồng cảnh ngộ?
Ra thì sau một cái giai đoạn chiến đấu rất là vất vả với cả cái việc bố mẹ không hiểu biết, thì tôi đã tự nhìn những điều là cái nhận thức của phụ huynh ở trong lĩnh vực này rất là quan trọng. Cho nên là gần đây thì tôi có tham gia vào một cái tổ chức gọi là Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam. Chúng tôi tổ chức rất là nhiều các cái khóa tập huấn dành cho phụ huynh, mời cả các chuyên gia cũng như là những phụ huynh đi trước như chúng tôi thì sẵn sàng chia sẻ lại cho các cái phụ huynh mới phát hiện ra con họ bị tự kỷ khi mà họ còn rất hoang mang. Thì để định hướng cho họ là tự kỷ là như thế nào, và khi mà là mẹ của một bạn tự kỷ thì phụ huynh cần phải chuẩn bị những điều kiện gì để có thể giúp con mình vượt qua được những cái khó khăn tốt nhất mà giảm thiểu chi phí. Bởi vì khi mà một cháu mà phát hiện tự kỷ thì sẽ có, thường là sẽ có rất nhiều người ùa đến và mỗi người chỉ một cách. Và nếu như phụ huynh mà không hiểu biết thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Và đấy là một cái gánh nặng cả về tâm lý, cả về tinh thần, cả về vật chất rất là lớn cho phụ huynh. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có thể vật chất thì không thể hỗ trợ được, nhưng những cái định hướng, những cái hỗ trợ về tinh thần cho phụ huynh thì là chúng tôi là những phụ huynh trước, chúng tôi đang rất là nỗ lực để làm điều đấy.
Chân thành cảm ơn bác sĩ Quách Thúy Minh, anh Thành, chị Hoa đã dành thời gian cho RFI.
Sinh ra ai cũng mong được hạnh phúc, chỉ là chúng ta đang hạnh phúc theo một cách khác thôi. Hạnh phúc khi thấy con cười vui, khi mỗi ngày con tiến bộ với cả nhà mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi. Chỉ mong con
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội do Phương Nga thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến hạm Mỹ lại tuần tra gần các đảo Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông. Lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách đen vì những vi phạm nhân quyền. Liên hiệp châu Âu lập lực lượng biên phòng mới để bảo vệ biên giới bên ngoài khối này. Video quay cảnh một người da đen bắn chết gây phẫn nộ tại Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phán quyết về Biển Đông, trắc nghiệm sự đoàn kết của ASEAN. Brexit bắt đầu tác động đến thị trường địa ốc ở Anh Quốc, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Minh Anh giới thiệu sách của nhà phân tâm học Boris Cyrulnik nói về thần tượng văn học, ngôi sao dẫn đường cho trẻ nhỏ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.